Lời Chúa thứ năm tuần thánh ngày mùng 2 tháng 4 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta bước vào tam nhật vượt qua ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh, gọi là tam nhật vượt qua. Hôm nay ngày thứ năm tuần thánh có thánh lễ truyền dầu, thánh lễ làm phép dầu. Ở mỗi giáo phận, Đức Giám Mục sẽ chỉ định một nhà thờ, thường là nhà thờ chính tòa, có khi là nhà thờ trong giáo phận, xoay tua để đến cử hành thánh lễ làm phép dầu vào buổi sáng, rồi buổi chiều là thánh lễ tiệc ly. Chúng tôi đọc bài đọc trong thánh lễ tiệc ly. Mỗi ngày thứ năm, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục. Đặc biệt là ngày hôm nay, ngày thứ năm tuần thánh, được gọi là ngày sinh nhật của các linh mục, ngày mà Chúa lập bí tích truyền chức thánh. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thưa xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, những anh em linh mục, trong đó có những linh mục ốm đau, bệnh tật, những linh mục đang ở trong các nhà hưu, tuổi già sức yếu. Có khi sức còn khỏe nhưng mà tuổi thì đến phải về hưu. Đó cũng là một thử thách cho đời linh mục. Rồi cầu nguyện cho những anh em linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến. Những anh em linh mục đang phải chiến đấu đơn độc trong cánh đồng truyền giáo và những mục tử trong sương mù. Xin Chúa thương đến chúng tôi, những con người yếu đuối, tội lỗi được Chúa thương, gọi và chọn làm những mục tử đi theo Chúa. Xin cho chúng tôi được trở thành những mục tử của lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa, thánh lễ tiệc ly, bài đọc 1 trong sách Xuất Hành, chương 12, câu 1 đến câu 8, câu 11 đến câu 14.
Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai Cập rằng: tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã, vì đó là ngày vượt qua của Chúa. Đêm ấy ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ loài người cho đến súc vật, và ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai Cập, vì ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở sẽ là dấu hiệu. Và khi thấy máu, ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi ta giáng họa trên xứ Ai Cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể, kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chăm lặp lại câu đáp.
Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô.
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô.
Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tơ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã thao cởi.
Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân Người.
Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô.
Mời anh em mở bài đọc 2 trong thư thích nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 11 câu 23 đến câu 26.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em. Là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 13, câu 1 đến câu 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa con ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi bỏ áo ngoài và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: thưa thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ nhất trong Tam Nhật vượt qua, ngày thứ năm tuần thánh. Bài đọc một trong sách Xuất Hành nói về chỉ thị cho bữa ăn vượt qua. Phải cử hành bữa ăn vượt qua ấy như thế nào? Phải giết chiên, phải lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt thì ăn ngay đêm ấy, nướng lên với bánh, không men và rau đắng. Ăn thì lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy, phải ăn vội vã, đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm hôm ấy, ta sẽ rào khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt. Thấy máu thì ta vượt qua. Giết chiên, rồi lấy máu chiên bôi lên cửa. Khi thiên thần đi sát hại các con đầu lòng, cũng như thú vật, thì thiên thần sẽ nhảy qua, sẽ vượt qua, không sát hại các con đầu lòng của những nhà người Do Thái có máu chiên bôi lên cửa. Thưa anh chị em và các bạn, lấy ngày ấy làm lễ tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Chúa, phải mừng ngày lễ này, vì đó là ngày mà Chúa tỏ lòng thương xót với dân của người. Nhờ máu bôi lên cửa, máu chiên bôi lên cửa mà thiên thần vượt qua không sát hại các con đầu lòng của nhà người Do Thái. Ngày hôm nay chúng ta cử hành lễ vượt qua ấy, ta cũng tạ ơn Chúa vì nhờ máu mà Đức Giêsu là con chiên tinh tuyền, con chiên vô tội mà bị giết chết, bị giết để đền thay tội lỗi chúng ta. Tôi, anh chị em, mỗi người chúng ta đều là những tội nhân, cần được Chúa thương xót, cần được Chúa thanh tẩy bằng chính máu của Ngài. Và nhờ máu của Ngài đổ ra mà Chúa vượt qua, bỏ qua tất cả những tội lỗi thiếu sót của chúng ta. Đáng lý, tội của tôi phải bị trừng phạt như thế. Chúng ta chịu như thế là đáng với tội chúng ta rồi, như người trộm bên tay phải nói khi bị treo trên thập giá cùng với Đức Giêsu. Tôi và anh chị em, chúng ta đều là những tội nhân. Và mỗi người mà có tội ra trước tòa thì phải đáng lãnh án phạt. Đúng không? Đúng với đức công bằng. Phải bị trừng trị, trừng phạt. Nhưng mà nhờ máu Đức Giêsu đổ ra, nhờ con chiên vô tội tinh tuyền bôi lên cửa, máu ấy không còn là máu của con chiên bôi lên cửa của thời Cựu Ước nữa. Nhưng mà ngày hôm nay, máu ấy là chính máu Đức Giêsu đổ ra. Mà Chúa nói, đây, chén máu này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Giao ước mới lập bằng máu Thầy. Máu Đức Giêsu lập ra không phải bôi trên cửa, nhưng mà rửa sạch tất cả tội lỗi của ta, để ta được Chúa thanh tẩy sạch mọi tội và ta không còn bị trừng phạt nữa. Chúa vượt qua, Chúa bỏ qua tội của ta. Không phải là vì ta xứng đáng, nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của ta. Ta được thứ tha bởi lòng thương xót, bởi máu Chúa đổ ra như con chiên bị giết và lấy máu bôi lên cửa thời người Do Thái, và họ đã mừng lễ vượt qua ấy. Ngày hôm nay, khi mà cử hành Tam Nhật vượt qua, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta nhớ lại mình đã được rước lấy mình máu Thánh Chúa. Nhờ mình máu Thánh Chúa mà chúng ta được thứ tha tội lỗi. Không phải ta thanh sạch, ta sạch tội rồi ta được lên rước Chúa. Dĩ nhiên, luật định là phải đi xưng tội nếu ta mắc tội trọng rồi ta mới được rước Chúa. Nhưng mà khi ta rước lấy Chúa vào trong lòng ta thì chính mình máu thánh Chúa làm cho ta được nên thánh, chứ không phải là ta nên thánh, ta đạo đức, ta xứng đáng rồi ta mới rước lấy mình máu thánh Chúa. Trước khi rước lễ, các bạn đều đọc câu lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Không xứng đáng. Nhưng mà lòng thương xót Chúa, máu của Ngài đã rửa sạch tội lỗi của ta rồi, cho nên ta mới xứng đáng được nhận lấy thịt máu Chúa vào trong mình, rước lấy mình thánh Chúa. Và chính khi ta rước lấy mình thánh Chúa thì những tội nhẹ của ta được Chúa tha thứ hết. Và ta được phúc trường sinh, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Và bánh ta chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống ở trong ta. Và người ấy sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Và ai rước lấy thịt máu của ta thì được sống đời đời. Ta được sống đời đời. Ta được rước thịt máu Chúa không phải vì ta xứng đáng mà do lòng thương xót Chúa dành cho ta. Và Chúa cũng mời gọi ta hãy làm việc này, hãy làm việc mà Chúa thực hiện. Đó là biết thương xót anh em mình, biết trao ban những gì mình có để chia sẻ với anh chị em của mình và biết cúi xuống rửa chân là phục vụ anh chị em của mình. Làm việc đó, làm việc hy sinh, làm việc yêu thương, thực hành lòng thương xót Chúa, phục vụ anh em mình. Đó là làm để nhớ đến Chúa. Mỗi lần nhớ đến Đức Giêsu, mỗi lần nhớ đến Đấng đã yêu thương tôi, Đấng đã ban chính thịt máu cho tôi, Đấng đã lấy máu mà rửa sạch tội lỗi tôi, nhớ đến Ngài thì tôi làm những gì Ngài đã làm cho tôi. Ngài đã tha thứ tội cho tôi thì tôi cũng làm việc đó với anh em của tôi để tôi nhớ đến Ngài. Ngài đã cúi xuống rửa chân cho tôi tha thứ thì tôi cũng cúi xuống rửa chân cho anh em, như Chúa đã nói, Thầy nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải là người phục vụ bấy nhiêu. Hôm nay anh chị em nhớ đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, Đức Thánh Cha, Hồng Y Giám Mục, Linh Mục. Cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà Chúa đặt lên làm người phục vụ anh chị em mình, mà dễ bị quên cái đó. Có người đến để phục vụ công chứ không phải để được phục vụ. Mà nhiều khi chức tước, rồi những lời ca tụng của người giáo dân, rồi dư luận nó cứ đẩy lên, ngồi trên ngai rồi thấy mình có quyền. Và thay vì dùng quyền đấy để phục vụ thì dùng quyền đấy để hành. Người khác gọi là quyền hành. Dễ bị cám dỗ quyền hành lắm. Dễ bị cám dỗ về quyền lực lắm. Dễ bị cám dỗ là được phục vụ chứ không phục vụ. Dễ bị cám dỗ là được rửa chân chứ không đi rửa chân. Dễ bị cám dỗ là ăn thịt người khác, tức là hưởng lợi, trục lợi trên người khác thay vì để người khác ăn mình. Linh mục phải là người để cho người khác ăn mình, ăn thời giờ, sức khỏe, trí tuệ, tất cả những gì mình có phải để cho người giáo dân ăn dần, ăn mòn. Có nghĩa là chút hết tất cả ra mà phục vụ, dốc hết tình này cho những người giáo dân mà Chúa trao cho mình phục vụ. Và hôm nay, chúng ta bước vào một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của tin mừng, là Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì đây là một bữa tiệc chia tay. Nhưng lại mang một nghi thức bất ngờ, đó là Thầy làm công việc của người đầy tớ, ông chủ làm công việc của người đầy tớ trong bữa tiệc chia tay với những đầy tớ của mình. Anh em có thấy điều đó lạ không? Lạ chứ. Ông chủ mà làm tiệc chia tay thì các đầy tớ đến phải bắt tay ông chủ, rồi hôn tay ông chủ, rồi thì ôm ông chủ khóc, rồi theo trao quà lưu niệm thế này thế khác. Ấy thế nhưng mà ngược lại, ông chủ mà làm bữa tiệc ấy thì lại chính mình không những là tổ chức bữa tiệc mà mình còn là món ăn cho người ta dùng bữa tiệc ấy, mà mình còn lại là người đi hầu hạ phục vụ, cúi xuống rửa chân cho những người môn đệ đầy tớ của mình. Nếu mà hôm nay Chúa Giêsu đến nhà anh chị em và nói để cho thầy rửa chân cho con, Trang, Chúa Giêsu nói với Trang, nói với Như Ý, nói với Tu Minh để Chúa rửa chân cho con phản ứng thế nào? Thầy cứ làm đi. Thầy cứ làm đi. Còn bạn phản ứng thế nào? Có ngại ngùng hay là sung sướng? Ngại không? Ngại chết được chứ. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có một phản ứng. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là mình đã được Chúa rửa chân, thầy cứ làm đi. Rồi Chúa cũng nói với con rằng là con cũng cứ làm cho anh em con đi. Được, con nói với Chúa Giêsu rằng là thầy cứ làm đi. Rồi sau đó thì tiếp tục con cũng cứ làm những việc đó đi cho anh em của con. Làm không? À, nếu mà trả lời một cách mạnh dạn như vậy thì chúng ta đang đi đúng vào con đường của lòng thương xót, con đường của phục vụ, con đường thực hành lòng thương xót. Chúa Giêsu biết giờ mình sắp đi qua cái chết, nhưng thay vì nghĩ cho mình, anh chị em biết là khi mình sắp chết thì cái việc mình chỉ biết nghĩ cái gì thôi, nghĩ cho bản thân mình thôi, làm sao để thoát chết, làm sao để khỏi bệnh, làm sao để thế này thế kia cho bản thân mình. Nhưng mà Chúa Giêsu không hề nghĩ gì cho mình mà nghĩ cho các môn đệ. Ngài cúi xuống rửa chân, lau bằng khăn, một hành động khiêm nhường đến tận cùng. Phản ứng của Phêrô thì Phêrô ngạc nhiên, thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Chúa Giêsu làm công việc mà chính các môn đệ cũng không hiểu nổi. Chúa Giêsu trả lời, nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được dự phần với thầy. Thưa anh chị em và các bạn, lòng thương xót nơi hành động rửa chân. Hôm nay mà không nói về lòng thương xót nơi hành động rửa chân thì uổng quá. Rửa chân không chỉ là khiêm nhường, mà còn là biểu tượng của lòng thương xót. Chúa cúi xuống để nâng chúng ta lên. Chúa cúi xuống để chạm vào cái bẩn thỉu cuộc đời của ta để làm cho nên sạch. Đó là hành động của lòng thương xót đấy. Rửa chân không chỉ là khiêm nhường, mà là biểu tượng của lòng thương xót. Chúa cúi xuống nâng ta lên, Chúa cúi xuống chạm vào cái bẩn thỉu cuộc đời của ta để làm cho nên sạch, rửa sạch chân của ta. Có nghĩa là lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi của ta đấy, thưa anh chị em. Chuyện rửa chân thì có là gì khó đâu. Bạn cũng có thể xách nước đi rửa chân cho người khác để ta quay phim, ta chụp hình. Được không? Chẳng là cái gì, nó chỉ rửa sạch cái chân mà thôi. Nhưng mà lòng cái người, tội của cái người được rửa có sạch được không bởi việc bạn rửa chân cho họ không? Tâm hồn họ có được thơm tho bởi việc bạn sức thêm dầu thơm vào cái chân của bạn, của người đó không? Không. Không hề. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm điều đó cho chúng ta và mời gọi ta cũng đi thực hành điều đó cho anh chị em của mình, là không chấp nhất anh em mình nữa, đó là ta đang rửa chân cho anh em mình. Không chấp lỗi của anh em mình. Ta dễ chấp nhất nhau lắm, ta dễ chấp lỗi nhau lắm. Thôi, hãy làm hành động rửa tội, rửa lỗi đi. Cho anh em mình đi. Thôi, anh em mình mà có gì đâu, tôi không chấp anh đâu. Bố mẹ không chấp con đâu. Cha không chấp tội giáo dân làm cho sứ bực mình, tuần thánh này vất vả. Đủ mọi chuyện đổ trên đầu, nó còn cứ lao nha lao nháo đủ thứ chuyện, sắp xếp nghi thức phục vụ đảng, nó làm nẻo diễn nổi đóa nổi điên, đúng không? Khó kiềm chế mình lắm. Thôi rửa hết tất cả những thiếu sót của họ đi. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 532, lời Chúa nói thế này: tình yêu hạ mình là sức mạnh của lòng thương xót. Tình yêu hạ mình là sức mạnh của lòng thương xót. Nó không sợ sự thấp hèn của con người. Tình yêu mà biết hạ mình, đó là sức mạnh của lòng thương xót. Và không sợ sự thấp hèn của con người. Con người càng thấp hèn bao nhiêu, thì sức mạnh của lòng thương xót càng cúi xuống tận đáy thẳm mà rửa chân cho nó, mà chấp nhận cái sự thấp hèn của nó để nâng nó lên khỏi cái sự thấp hèn đó. Hành động rửa chân, đó là hành động của lòng thương xót. Rửa con người khỏi thấp hèn, mà muốn thế thì phải hạ thấp xuống để nâng nó lên, kéo, thay vì kéo nó thì nâng nó lên khỏi sự thấp hèn đó. trong gia đình, khi cha mẹ chịu khó làm việc nặng để con cái mình có cơ hội đi học, hy sinh làm việc vất vả để cho con có điều kiện đến trường, đó là rửa chân. Trong công việc, khi ta giúp anh em mình, mỗi người giúp họ một tay một chân với nhau, đó là rửa chân. Khi ta tha thứ cho người xúc phạm đến mình, đó là rửa chân. Này, hôm nay thứ năm tuần thánh, suy nghĩ lại coi, bạn đã từng rửa chân cho ai chưa? Hay là suốt ngày ngồi đó giơ chân cho người ta rửa? Hả? Chúa Giêsu nhắc chúng ta, phục vụ là bản chất của người Kitô hữu. Và thứ năm tuần thánh, thưa anh chị em, phải gọi là ngày của tình yêu trong bí tích thánh thể, tình yêu trong hành động rửa chân, tình yêu trong lòng thương xót, và bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 158, lòng thương xót là tình yêu cúi xuống để nâng linh hồn tội lỗi lên. Lòng thương xót là tình yêu cúi xuống để nâng linh hồn yếu đuối lên. Hãy thực hành một việc thương xót cụ thể trong ngày hôm nay, thứ năm tuần thánh đi anh chị em và các bạn. Rửa chân cho người khác bằng một hành động khiêm nhường, có thể là rửa chén, có thể là lau nhà, có thể đơn giản là lắng nghe ai đó, có thể đơn giản nữa là chịu sự sỉ nhục mà người ta xúc phạm đến mình mà không chấp nhất. Thứ năm tuần thánh nhắc chúng ta yêu thương đừng chỉ đầu môi chót lưỡi, mà phải bằng hành động cụ thể. Hãy để mỗi ngày của chúng ta trở thành một nghi thức rửa chân, nơi mà chúng ta cúi xuống để nâng người khác lên, nơi lòng thương xót Chúa được tỏ bày qua chính đời sống của chúng ta.
Chân con sao? tình của Chúa Giêsu, chuyện tình đẹp mãi thiên thu. Con luôn khao khát tung gieo lời Ngài, mối tình thầm sâu khắc ghi trong hồn. Ở lại trong con chứa chan ân tình, dù đời còn lâu.